là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, ông nội hết nước chấm, phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, qua rà soát từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã phát hiện 21 đảng viên thuộc diện đưa vào danh sách cần được chi bộ giáo dục giúp đỡ trước khi xem xét quyết định đưa ra khỏi đảng. Đến nay, toàn đảng bộ khối có 2 đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng đã có nhận xét đánh giá sự tiến bộ. 5 đảng viên được cấp ủy quyết định công nhận sự tiến bộ và đưa ra khỏi danh sách cần theo dõi giúp đỡ. Không có đảng viên nào cần được chi bộ tiếp tục giáo dục giúp đỡ và đưa vào diện đảng viên không có đủ tư cách phải đưa ra khỏi đảng. Thời gian tới, Đảng ủy khối tiếp tục tuyên truyền quán triệt chỉ thị hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và văn bản chỉ đạo của Ban Tổ chức tỉnh ủy về tiêu chí quy trình rà soát phát hiện giáo dục giúp đỡ sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Cùng với tập trung nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, Đảng ủy khối thực hiện nghiêm quy trình rà soát để kịp thời phát hiện đảng viên có vi phạm và có giải pháp giáo dục giúp đỡ. Sau giáo dục giúp đỡ, nếu không khắc phục kiên quyết đưa ra khỏi đảng những đảng viên không đủ tư cách. Qua đó nâng cao nhận thức của cấp ủy cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chi bộ, hiểu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thường xuyên rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giúp các khách hàng nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao thu nhập, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Văn Chấn đã triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cùng với áp dụng linh hoạt lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và tỉnh Yên Bái, chi nhánh còn phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp với tình hình hoạt động của địa phương. Nhờ đó, đến hết ngày 15 tháng 8 đã có trên 5.700.000 khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng với dư nợ đạt trên 1.200.000 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch, tỷ lệ nợ xấu là 0,7%. Từ nguồn vốn này, các khách hàng đầu tư trồng cây ăn quả, trồng quế, trồng chè, chăn nuôi và phát triển thương mại dịch vụ, góp phần nâng cao tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản của huyện, thúc đẩy nông nghiệp nông thôn ngày càng khởi sắc.
Để thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, thị xã Nghĩa Lộ đã phân công các phòng ban chuyên môn trực tiếp theo dõi đôn đốc, giám sát việc hỗ trợ làm nhà, các tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức cấp xã phường tuyên truyền vận động giúp đỡ. Đến nay đã có 60 trên 67 hộ khởi công đạt 89,55%, trong đó 32 nhà đang làm, 28 nhà đã hoàn thành. Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cũng thường xuyên đi kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, động viên các hộ nghèo làm nhà, đồng thời tiếp tục huy động các lực lượng đoàn thể đến giúp đỡ bằng ngày công, đảm bảo công tác hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở hoàn thành trước tháng 10 năm 2023.
Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đến nay toàn tỉnh đã có 1.145 đơn vị thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng, tăng trên 70 đơn vị so với năm 2022. Trong đó có tới gần 920 đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản. Để đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng tăng của người dân, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng đưa ra các sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện, tiện lợi, mang lại lợi ích cho khách hàng và tiếp tục xây dựng hạ tầng số tập trung và chuẩn hóa, phát triển dịch vụ Mobile Money qua các trung gian thanh toán như VNPT Pay, Viettel Pay, các dịch vụ công như thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội cũng được thực hiện chi trả qua tài khoản ngân hàng. Với nhiều giải pháp cụ thể đã góp phần nâng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, so với năm 2022, số lượt giao dịch qua điện thoại di động tăng gần 10%, số giao dịch thanh toán qua Internet tăng trên 25%, giao dịch thanh toán qua POS, QR code tăng gần 23,7%.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản thống nhất bổ sung thêm 53 tuyến mới vào danh mục mạng lưới vận tải khách tuyến cố định toàn quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải. Theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam và các sở Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 53 tuyến mới vào danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc để 28 sở Giao thông Vận tải, trong đó có Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung quản lý tuyến theo quy định. Các sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm cập nhật biểu đồ chạy xe tuyến cố định liên tỉnh và hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông Vận tải đối với tuyến cố định của địa phương quản lý, đồng thời công bố công khai trên trang thông tin điện tử của sở các thông tin chi tiết của từng tuyến.
Năm học 2022-2023, tỉnh Yên Bái có 797 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia, tăng 103 giải so với năm học trước. trong đó học sinh giỏi cấp tỉnh 764 giải tăng 96 giải, cấp quốc gia 33 giải, trong đó có 2 giải nhất, 6 giải nhì, 13 giải ba, 12 giải khuyến khích, tăng 2 bậc và đứng thứ 5 về số giải trong 15 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Có 2 học sinh được tham gia thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế, đứng thứ 27 trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc, tăng 10 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ thí sinh tham gia dự thi đạt giải đạt 53%. Đây là năm học đầu tiên tỷ lệ thí sinh đạt giải vượt 50%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều bứt phá, đây sẽ là tiền đề để ngành giáo dục đào tạo tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao trong năm học 2023-2024.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã phối hợp với VNPT Yên Bái tổ chức tập huấn triển khai thí điểm cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch cho 12 cơ sở kinh doanh nhà hàng khách sạn homestay, phối hợp với Viện Chiến lược Phát triển Du lịch Châu Á, Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam khảo sát các điểm du lịch tại xã Phong Dụ Thượng và xã Nà Hầu, khảo sát vườn Dương Sỉ và bãi đá cổ tại xã Đại Sơn, xã Nà Hầu phục vụ du lịch. Cùng với đó, huyện chú trọng kết hợp với các loại hình du lịch tâm linh, với du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, khôi phục lễ hội truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm ẩm thực đặc trưng, các sản phẩm ô cốp, sản phẩm thủ công truyền thống. Nhờ đó, trong 7 tháng qua, huyện Văn Yên đã đón trên 275.500 lượt du khách, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt trên 160 tỷ đồng, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm trước.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và những nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à! Con mời bố vào nhà! Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi!
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc, sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc, luân phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ?
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ấy, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá, chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi.
Để bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn tra, chính hiệu đấy bố ạ.
Này, em nhớ là cả cái cân trà suối giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ rồi.
Bác cả là thích suối giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế? Bỏ lại hết đi. Ông chỉ mang cái cân trà suối giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì. Nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi, cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng.
Nhắc đến cháu, mới lại nhớ. Này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi. Như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi.
Sao
có
bố?
Cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm, suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi, nên là tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm mà thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu
này, con này, TV. Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhé, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy, chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình, nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy. Anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy, ít người mua lắm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy, cũng có mua đâu.
Này, không biết ý, thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Hả?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thế đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh, bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đâu ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình cứ bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới, hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau, tai nạn, rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Có phải ít tiền
đâu. Mà tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi, nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ.
Này, tôi nói cho anh chị biết nhé. Cắt cái gì thì cắt, nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố ơi, không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả.
Này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú cuội đấy nhá.
Dạ, chú con nhớ rồi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, Tông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình, khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơ mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa, có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi. Vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí, phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần chục triệu.
Ôi trời, sao cao thế? Lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, nên cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ, chị Lệ, đèn quá cái này.
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc, để rồi mất cả chục triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội ấy giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về, chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. Cộng với số tiền là đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này, biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân, tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia, hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi, cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh ơi, cháu đã ở đây cô ơi. Chị Loan à. Ôi giời ơi, may quá. Em chào anh chị.
Em đang đi tìm.
Em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Thôi, cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh, có các phòng bệnh và làm thuốc cho các bệnh nhân. Nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh? Cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện.
May quá.
Ôi trời ơi. Nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu. Nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi. Hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ. Ôi, lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ?
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết, bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa. Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em. Vui lắm anh chị ạ.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ này bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ. Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiền thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Cô thầm thúy lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo, chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi, chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô biết dạ. không? Cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chiếu trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác Lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cô còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội còn trên cả tuyệt vời ấy mình ạ.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ?
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
vâng,
mời cô.
Vâng ạ, mời cô.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý thính giả, theo số liệu thống kê, tính đến 31 tháng 7 năm 2023, toàn tỉnh có 79.400 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ bao phủ 19,2%. Trong đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đạt tỷ lệ 6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt xa kế hoạch đề ra trong nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2028 của Ban chấp hành Trung ương khóa 7 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đây là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của toàn thể công chức viên chức ngành bảo hiểm xã hội tỉnh trong những năm qua. Chuyên mục bảo hiểm xã hội hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trọng tâm là bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trong những năm qua đã có những đổi mới rõ rệt, do đó số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng hàng năm. Và đến năm 2023 tăng gấp 3,1 lần so với năm 2019. Điều đó cho thấy sự định hướng chỉ đạo đúng đắn kịp thời của lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác này. Cùng với đó, bảo hiểm xã hội tỉnh luôn xác định chìa khóa trong thực hiện hiệu quả công tác này nằm ở việc thay đổi được nhận thức của người dân, người lao động để họ biết, hiểu, củng cố niềm tin về chính sách nhân văn ưu việt này của Đảng và Nhà nước, từ đó tích cực chủ động tham gia. Do đó, bảo hiểm xã hội tỉnh đã không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung, linh hoạt các hình thức truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó trọng tâm là bảo hiểm xã hội tự nguyện theo đúng tinh thần nghị quyết số 28/2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và nghị quyết số 96/2017 của Ban cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Bám sát mục tiêu đổi mới toàn diện công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các hoạt động truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh đã được triển khai chuyên nghiệp, bài bản, linh hoạt, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, tổ chức chính trị xã hội, hội, đoàn thể, cơ quan thông tấn, báo chí để kịp thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh truyền thông trên phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt, công tác phối hợp truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các cơ quan thông tấn, báo chí đã có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả tích cực. Số lượng tin, bài, phóng sự, chuyên mục được đăng tải phát sóng trên các trang về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều tăng qua các năm. Trong đó có rất nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên mục phản ánh làm rõ về lợi ích, tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội, tự nguyện giúp người dân, người lao động tự do hiểu và tích cực tham gia. Công tác phối hợp với các sở ngành, tổ chức chính trị xã hội, hội đoàn thể cũng ngày càng được mở rộng, phát huy hiệu quả quan trọng trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Năm 2023, qua công tác phối hợp này đã có gần 200 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tư vấn đối thoại, truyền thông chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tổ chức, thu hút trên 7.000 người tham dự. Các hình thức truyền thông được Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai theo hướng ngày càng đa dạng, phong phú, phát huy được thế mạnh của từng đơn vị phối hợp. Nội dung truyền thông tập trung chủ yếu vào ý nghĩa, lợi ích, quyền lợi, phương thức, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nhóm người truyền thông được hướng đến là nông dân, người lao động tự do, tự tạo việc làm, tiểu thương buôn bán tại các khu chợ. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng kịp thời tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác truyền thông trong toàn tỉnh, xây dựng kịch bản và tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng vùng miền dân cư trên địa bàn tỉnh. Hình thức tuyên truyền trực tiếp theo nhóm nhỏ với người dân tại các hộ gia đình, khu dân cư được đẩy mạnh. Từ đầu năm 2023 đã tổ chức trên 7.600 cuộc với số người được truyền thông trên 31.000 người. Công tác truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông trên mạng xã hội được chú trọng thực hiện. Kể từ khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản số 2705/2021 về tăng cường truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên môi trường Internet, mạng xã hội, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 9 trang fanpage, Facebook, Zalo, YouTube của Bảo hiểm xã hội tỉnh và các huyện, thị xã được thành lập, thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ tiếp cận thông tin của người dân, người lao động về các chính sách này. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã chủ động triển khai tổ chức các buổi lễ ra quân tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động này đã góp phần rất hiệu quả vào việc truyền cảm hứng, định hướng cho người dân hiểu và biết về lợi ích của các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để không chỉ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho bản thân mà còn cho cả người thân và bạn bè, đồng thời củng cố sâu sắc hơn về vai trò vị trí của ngành bảo hiểm xã hội trong công tác tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tới toàn dân. Bên cạnh đó, hoạt động chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng được phát huy có hiệu quả. Chuyên mục hỏi đáp trên các trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh và các trang mục giải đáp, tư vấn, thông tin tới đông đảo người dân một cách cụ thể. Đồng thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tăng cường công tác truyền thông về ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội cho người dân biết và ứng dụng, tổ chức những buổi hướng dẫn cài đặt trực tiếp để hỗ trợ người dân sử dụng, tuyên truyền những tiện ích của ứng dụng. Từ đó tạo được những hiệu quả rất tích cực trong tham gia thụ hưởng chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người dân, người lao động. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đẩy mạnh truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tạo mọi điều kiện để các hội đoàn thể trên địa bàn phát huy vai trò của mình trong việc truyền thông vận động người dân, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó, công tác truyền thông đã trở thành cầu nối để truyền tải đưa các thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giúp người dân nhận thức đầy đủ lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia đối với bản thân và gia đình, từ đó tự giác tham gia như một nhu cầu tất yếu, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực hiện chính sách, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người dân, doanh nghiệp.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.